thầy của nhau, đồng tận diệt hết vô minh, đồng cùng nhau tăng lên quả diệu giác. Đó, ngài nói đây là mình về mình ở chung với các ngài kia là vậy. Đúng, mình là phàm về ở chung, nhưng mà cái ở chung nó có nghĩa như vậy. Ở chung đây là mình đồng một cái nghiệp mà bất khả tư nghị vô lậu đó, mà sinh về ở chung với các ngài. Cái nghiệp của các ngài là cái nghiệp mà tu tập công đức ba tăng kỳ kiếp. Cái nghiệp của mình là niệm danh hiệu của Phật đó. Và nhờ tất cả cái duyên mình với Phật A Di Đà mà nó thành nó đồng nghiệp với nhau, về đến nơi đồng tu với nhau, đồng chứng với nhau. Thế nên các bậc mà chúng sinh hạ phàm, tức là thấp kém mà là phàm, các chúng sinh đó trong về đến nơi đó rồi đó, thì mình được cái niệm bất thối. Mà trong cái niệm bất thối đó, bất thối là không có thối thất, không có bị mất đi, không có thối lui. Mà mình về đó là niệm mình chắc chắn bất thối chuyển. Niệm bất thối chuyển đó mình siêu việt lên trên 41 cái nhân vị. 41 nhân vị này là gì vậy? Tức là khi mà mình tu tập trong để thành Phật đó, mình phải trải qua 41 cái lớp học, 41 cái cấp học. 41 cái cấp đó từ thập tín, thập trụ, nó cứ như 10 đó, 10 tín, 10 trụ, 10 hồi hướng, 10 hành hồi hướng, rồi 10 địa, nếu mà kể luôn là thực ra là đến 52. Nhưng mà đây đã là nói 41 thôi. Tức là thập trụ cũng kể là thập trụ đi. Thì như vậy đó, mình phải trải qua bao nhiêu đó trong 3 tăng kỳ kiếp. Ngày nay mình sinh về nơi đó, đó là mình vượt lên trên 41 địa vị đó. Nếu mà nói mình là phàm phu thì mình là không có trải qua, thì mình á không cần phải trải qua cái giai đoạn mà phàm phu ấy, tức là mình không có cần phải diệt đi cái phàm phu tính ấy, mà tự động mình ở trong cái chức vụ của nhất sinh bổn sự cùng với ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí không hề khác nhau. Thì mình như vậy không phải là phàm phu, mình sinh về đó có thể kể mình là phàm nữa, để nói là phàm tánh động cư nữa. Phàm gì lạ vậy, phàm gì mà nghĩa là có thể nói là bằng được với thánh. Mà nếu mà nói mình là bậc nhất sinh bổn sự thì chính mình ấy, vẫn được gọi là phàm phu, cho nên không có thể nói mình là bậc thánh được. Mình mang cái nghiệp phàm phu, mình là một người phàm phu, mình sinh về đó cho nên mình bị kêu là phàm phu, chứ đâu được kêu là nhất sinh bổn sự. Thành ra gọi mình là phàm phu cũng xong, gọi mình là nhất sinh bổn sự cũng không được. Cái điều này tất cả mọi giáo lý của Đức Phật xưa nay đều không có thể nói được. Tất cả mọi cõi khác đều cũng không có hề có được. Tức là ngài nói là chỉ có cực lạc thế giới mới có một cái vi diệu như vậy, mà tất cả trong các giáo lý của chư Phật nói ra cũng có cái pháp này, mà cũng tất cả các cái cõi Phật khác cũng không có được cái điều này. Cho nên mình mới biết đây là một cái đại sự nhân duyên của chúng ta. Cái này, cái đồng cư ở đây đó là một cái rất ư là khó mà đến được. Chỉ duy có cực lạc thế giới đồng cư ấy, nó vượt lên trên khỏi tất cả các cái thế giới đồng cư ở mười phương. Tức là đối với ngài Chí Húc, ngài nói là cái đồng cư phàm thánh đồng cư đó ở các cái phương Phật khác đều không có cái tính chất của cái phàm thánh đồng cư ở cực lạc thế giới. Thành ra khi mà mình sinh vào cực lạc thế giới ấy, thì thật mình muốn nói là phàm thánh đồng cư cũng được thôi, nhưng mà cái phàm thánh đồng cư đây không hề giống như cái phàm thánh đồng cư mà mình đã giải thích là một trong bốn cái tịnh độ như vậy. Thành ra đó ngài mới nói cái câu gọi là giáo võng sở bất năng thu, mà sát võng sở bất năng lệ. tức là giáo võng, tức là các cái lưới của giáo lý đó không có nắm được cái điều này, mà sát võng đó, tức là bao nhiêu cái cõi tịnh độ đó, cũng đều không có cái lệ này. Cho nên đó là cái đại sự nhân duyên của mình, đó mình biết như vậy. Nó có thể nói là nó vượt ra khỏi cái thế giới động cư, cái tịnh độ động cư của các thế giới Phật khác. Nếu mà hiểu được điều này thì mới có thể thông tín được cái lực nguyện của A Di Đà, tin được cái lực Phật lực thì mới có thể thông tín được cái công đức của danh hiệu. Mình mới tin được là chỉ danh á, thì mới có thể tin được cái chỉ danh thì mới có thể thông tín được chúng ta, tâm tính của mình vốn bất khả tư nghị. Mình đủ hết tất cả những cái thông tín này thì mới có thể phát được đại nguyện. Thì trong câu kinh nói là cần phải hai cái chữ đó, tức là nếu mà mình nghe được những điều ở thế giới cực lạc rồi thì mình cần phải phát nguyện, nguyện sanh về nước kia đó. Thế chứ cần phải hai chữ đó, tức là chỉ cho cái nghĩa mình phải thông tín. Thông tín phát nguyện, tức là vô thượng bồ đề. Hợp cái tín với nguyện lại với nhau như vậy, đó chính là cái chỉ nam của vấn đề sinh tịnh độ. Do đó, Ngài Chí Húc, Ngài mới kết luận lại. Do đó cho nên chấp chỉ danh hiệu, đó chính là cái thực hành chân chính nhất. Nếu tín nguyện của mình kiên cố, lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng chắc chắn được sinh, nói quyết đắc sinh, chắc chắn được sinh. Nếu không có tín nguyện thì cho dù có đem cái danh hiệu ra mà chỉ cho đến nỗi mà gió thổi cũng không nhập vào được cái niệm của mình, cái niệm danh hiệu của mình, mưa cũng không có làm ướt được, như là tường vải, như là vách sắt cũng không có được sinh. Nên ở đây ấy, sau khi Ngài nói về cái vi diệu của đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ trên cực lạc thế giới, Ngài mới kết luận là tín nguyện nó là cái căn bản nhất trong cái sinh tịnh độ. Còn nếu bây giờ mình mang ra mình chỉ danh ấy, mình chỉ đến mức độ mà tâm niệm của mình cứng chắc như vậy, mà tín nguyện của mình không có chắc thì cũng không có sinh. Thành ra mình mới thấy rõ là đây thì theo tổ chiếu như là tổ thứ 9 của tịnh độ tông á, mà Ngài rất là giỏi. Thì Ngài nói là tín